Người Ai Cập tin rằng sau khi chết, thể xác tan rã, nhưng sự sống vẫn tiếp diễn tại những cõi giới khác bên kia cửa tử tùy theo sự phán xét của thần Osiris. Do đó, chết không phải là chấm dứt, mà là sự thay đổi, chuyển hóa từ cõi này đến cõi khác, từ trạng thái này đến trạng thái kia mà thôi. Truyền thống Ai Cập quan niệm rằng con người gồm có 8 thể, bodies, mỗi thể có một nhiệm vụ đặc biệt tương ứng với những cõi giới khác nhau. Thể thứ nhất là xác thân, khat, tương ứng với cõi trần và là căn nhà của những thể khác. Thể thứ hai là phách, ka, có nhiệm vụ như cây cầu liên lạc giữa thể xác, khat, với những thể kia. Thể phách, ka, chứa đựng kiến thức của con người. Nó có thể hoạt động riêng biệt và thường mang hình dáng của thể xác. Sau khi chết, thể phách, ka, thường quanh quẩn trong mồ và có thể hưởng thụ những đồ vật cúng tế, nên người Ai Cập gọi hương hoa, đồ vật chôn cất theo người chết là sở hữu của thể phách ka. Thể thứ ba là thể vía khu, hiện hữu dưới trạng thái những chất hơi nên có thể thay đổi hình dạng thành các đốm sáng hay các hình ảnh mập mờ. Thể vía chứa đựng tình cảm và tương ứng với cõi trung giới. Thể thứ tư là hồn, ba, hay là phần tinh thần của con người và tương ứng với cõi thượng giới. Khi sống, hồn cư ngụ trong trái tim, sau khi chết nó tiềm ẩn trong thể phách, ka, một thời gian trước khi siêu thoát lên cõi thượng giới. Thể thứ năm là si, ap, hay sự sống. Thiếu thể này, người ta không thể sống được vì nó liên hệ đến việc vận chuyển năng lượng vũ trụ đến các thể. Người Ai Cập coi sinh, ap, như là năng lực của hồn, ba, vì nó là trung tâm liên lạc giữa các cõi giới. Thể thứ sáu là thần, sekhem, một thể đặc biệt chỉ phát triển ở những người có đời sống tinh thần rất cao, đầy công phu tu luyện. Đối với người thường, thể này không phát triển bao nhiêu. Chữ sekhem còn có nghĩa là đã hoàn toàn tự chủ và thường được đồng hóa với chữ quyền năng. Thần thường được coi như tương ứng với cõi thiên giới. Thể thứ bảy là ký khai bít, có nhiệm vụ lưu trữ, gìn giữ tất cả kinh nghiệm có tính cách tổng quan cũng như các ràng buộc giữa các cá nhân với nhau. Thể thứ tám là danh, ren, chỉ lưu trữ kinh nghiệm riêng biệt có tính cách cá nhân và định hướng cho sự phát triển riêng của từng cá nhân. Người Ai Cập tin rằng đời sống ở cõi trần liên quan đến thể xác, nhưng sau khi thể xác chết đi, các thể kia phát động và con người tiếp tục sống ở những cõi giới tương ứng, tùy theo sự phán xét định công luận tội của thần Osiris. Trong cuộc phán xét này, thể phách ka và danh ren giữ vai trò quan trọng vì nó tiêu biểu cho cá tính, kinh nghiệm và danh tính của cá nhân. Mất danh tính, họ sẽ trở thành đồ vật vô tri như bàn ghế gỗ đá. Mất cá tính, họ sẽ trở thành loài vật hạ đẳng, không còn cá tính riêng biệt nữa, mà có một cá tính chung như loài kiến, loài ong hay loài sâu bọ. Để tìm cách bảo vệ phách, ka và danh, ren, họ phát minh ra nghệ thuật ướp xác, vì thể xác vốn là nơi các thể kia cư ngụ. Các nghi thức ướp xác, tẩm liệm và chôn cất tại các ngôi mộ kiến trúc đặc biệt liên hệ đến vị trí các bầu tinh tú còn có một ẩn nghĩa huyền bí, nên việc ướp xác đã được các giáo sĩ ấn định chỉ dành riêng cho vua chúa, một số rất ít người trong hoàng tộc hay các giáo sĩ có chức tước quan trọng mà thôi. Vì mẹ tôi là một quận chúa và cha tôi là người có đời sống trong sạch, xứng đáng được an táng bên cạnh những vua chúa và quan lớn trong triều, nên tôi quyết định ướp xác và chôn cất cha mẹ tôi trong thung lũng dành riêng cho các gia đình hoàng tộc. Tôi bèn tìm đến trường khoa học của sự chết để xin giúp đỡ. Đó là một hang đá nằm sâu trong vùng đồi núi hoang vu, rất ít ai dám bén mảng đến. Người ta kể rằng các giáo sĩ giao thiệp với cõi âm này có thể sai khiến các động lực vô hình giật chết những kẻ tò mò tìm đến như chơi. Ngay các vua chúa đầy oai phong cũng kiêng nể vùng này và chỉ sai nô lệ liên lạc với các giáo sĩ mỗi khi có việc chôn cất mà thôi. Ombo, vị trưởng lão chỉ huy trường khoa học của sự chết, là một người có khuôn mặt lạnh lùng như thây ma. Người đến đây làm gì?
Tôi muốn nhờ ông ướp xác cho cha mẹ tôi.
Việc gì ngươi phải đích thân mang xác đến đây? Tại sao không gọi nô lệ?
Tôi không có tiền mướn nô lệ.
Nếu không có tiền mướn nô lệ thì làm sao ngươi có thể trả công ướp xác cho chúng ta được chứ?
Đúng thế, tôi không có đồng nào dính túi hết.
Ông Bo lạnh lùng lắc đầu.
Cút đi ngay, ta không tiếp những kẻ nghèo kiết xác như ngươi. Nhưng tôi sẵn sàng làm việc ở đây để trả tiền thay cho tiền công.
Gã giáo sĩ có khuôn mặt như thây ma cười nhạt.
Thằng ngu xuẩn kia, ngay những nô lệ nghèo đói nhất cũng chẳng dám đến đây làm việc. Chỉ những tù nhân lãnh án tử hình, những kẻ không còn một hy vọng gì trên đời này nữa mới làm những việc này. Ngươi nên biết, chúng ta chuyên mổ xẻ xác chết, làm việc với ma, giao du với quỷ, khiến mọi người chỉ mới nghe nói đã sợ hãi mất hồn rồi.
Tôi đã chán mọi sự trên đời rồi nên không còn sợ hãi một điều gì nữa.
Thì ra, ngươi là một kẻ tuyệt vọng, nhưng ngươi có thể làm gì?
Tôi là y sĩ giải phẫu xuất thân từ Abydos. Tôi có thể mổ xác khéo hơn tất cả những nhân viên thiện nghệ của ông.
Ông Bo ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt. Ta không ngờ một kẻ tốt nghiệp trường khoa học của sự sống mà lại hết muốn sống. Phải chăng ngươi muốn đến đây để học về nghệ thuật chết?
Được lắm, nếu ngươi làm việc tại đây trong vòng một năm, thì chúng ta sẽ ướp xác cho cha mẹ ngươi.
Từ đó, tôi trở thành kẻ chuyên mổ xác người. Đối với xã hội bên ngoài, tôi là kẻ đã chết, không ai biết tôi đang ở đâu hay làm gì. Nhưng với tôi, ngoài việc ướp xác, tôi đã dành thì giờ còn lại để duyệt xét các căn bản giá trị mà tôi vẫn tin tưởng khi xưa. Tôi nghĩ đến đời sống đầy những tranh giành thù hận vừa qua và tự hỏi, phải chăng muốn sống còn, con người phải tranh đấu, giành giật như thế? Tôi nghĩ đến Akhenaten với chủ trương cải cách của ông và tự hỏi liệu một pharaoh nhiều lý tưởng như ông có thể giữ vững ngôi vị trong cái thế giới đầy những mưu mô phản trắc này. Tôi nghĩ đến tình bạn giữa tôi và Horem. Hiển nhiên, hắn biết rõ cảm tình của tôi với Nefer, nhưng tại sao hắn lại làm như thế? Một kẻ hào hoa như hắn thì thiếu gì phụ nữ? Tại sao hắn phải tranh giành Nefer với tôi? Phải chăng danh vọng và quyền lực đã biến hắn thành một con người khác? Tôi nghĩ đến lý tưởng phụng sự người nghèo của cha mẹ, rồi tôi tự hỏi người ta đã đạt được gì khi lý tưởng chẳng còn chút giá trị gì trong cái thế giới điên đảo quay cuồng hiện nay. Tôi suy nghĩ về những điều mà tôi vẫn theo đuổi và tự hỏi nó sẽ giúp gì cho tôi trong phần đời còn lại. Ngày trước tôi là một thanh niên ngây thơ nhiều lý tưởng, nhưng sự đau khổ và lòng thù hận đã dần dần biến đổi tôi thành một người khác.
Thời gian lạnh lùng trôi qua. Đời sống trong hang đá đầy xác người không giản dị như tôi nghĩ. Ngay cả những tử tội, những kẻ không còn hy vọng gì trên đời cũng không chịu nổi công việc ghê rợn nơi đây. Nhiều kẻ sau một thời gian làm việc đã trở nên điên loạn. Kẻ khác tìm cách trốn khỏi đây, nhưng lòng thù hận đã nuôi sống tôi trong khung cảnh địa ngục này. Tôi thản nhiên làm việc, bất chấp mọi khó nhọc, và nhủ thầm, sau khi chôn cất cha mẹ tôi xong, tôi sẽ trở về để rửa hận. Một đêm nọ, tôi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, thì Ombo ở đâu bước đến.
Này, Sinu, từ lâu nay, chúng ta vẫn theo dõi ngươi.
Ta rất hài lòng
thấy người đã làm trọn vẹn những điều được giao phó. Không mấy ai có thể làm được như ngươi. Không những ngươi mổ xác đã giỏi, mà còn ướp xác thiện nghệ nữa. Khả năng ướp xác tẩm liệm của ngươi đáng được gọi là một công trình nghệ thuật. Chúng ta, những giáo sĩ của trường khoa học của sự chết, đã quyết định mở cho ngươi một cánh cửa mà rất ít khi nào được mở. Này Sinu, khoa học của sự chết là một khoa học bí truyền. Chúng ta kén chọn học trò rất kỹ, nhưng chúng ta sẵn sàng thu nhận ngươi. Chúng ta cho phép ngươi học hỏi nghiên cứu môn học này. Tuy ngươi đã từng học về khoa học của sự sống, nhưng môn khoa học của sự chết lại khác hẳn, vì đối tượng của nó là cái thế giới bên kia, cái thế giới vô hình, với các chủng loại lạ lùng và các kiến thức huyền bí rất ít ai biết. Đây là một đặc ân cho ngươi đó. Vậy ngươi nghĩ sao? Nhưng mà tôi chưa biết gì về môn học này cả. Ombo im lặng nhìn tôi một lúc rồi thong thả giải thích. Này Sinu, đa số con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đều không ý thức gì về sự sống, cũng như ý nghĩa thực sự của nó. Với họ, khoảng thời gian trước lúc ra đời là một cái gì mơ hồ và diễn biến sau khi chết cũng là một cái gì không rõ rệt. Mặc dù con người bao gồm 8 thể với những giác quan đặc biệt, nhưng phần lớn chỉ biết sử dụng giác quan của thể xác Cart mà thôi, nên họ đã mất đi cơ hội tìm hiểu thêm về những cõi giới khác. Họ không hề ý thức về cái khả năng siêu việt sẵn có vẫn tiềm ẩn trong mọi cá nhân, mà chỉ biết sống một cách giới hạn què quặt trong cái thế giới thu hẹp của cõi trần. Không những thế, họ còn sống một cách thờ ơ, mặc cho số phận lôi cuốn, chứ không chịu tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sự sống. Tóm lại, con người chẳng biết trước khi sinh ra mình ở đâu. Khi sống cũng chẳng ý thức mình sống với mục đích gì, và khi chết cũng chẳng biết mình đi về đâu. Từ ngàn xưa, Thánh Thoth đã dạy con người cách sống trọn vẹn bằng cách phát triển khả năng tự chủ để kiểm soát các thể kia và học hỏi kinh nghiệm các cõi giới qua việc phát triển những giác quan đặc biệt. Vào thời Hoàng Kim, học trò của Thoth đã du hành khắp các cõi, di chuyển quanh vũ trụ và học hỏi rất nhiều. Nhờ thế họ đã góp phần xây dựng một nền văn minh huy hoàng với những kim tự tháp hùng vĩ, những đền đài nguy nga, những thạch trụ đặc biệt. Họ đã phát minh ra những bộ môn khoa học như thiên văn, kiến trúc, toán học. Theo thời gian, những lời dạy bảo của Thánh sư Thoth đã được học trò của ông chia ra hai phần riêng biệt là công truyền hay khoa học của sự sống, đề cập đến sự phát triển cá nhân và nghiên cứu các thể cấu tạo nên con người, và bí truyền hay khoa học của sự chết, chuyên nghiên cứu các cõi giới và chủng loại vô hình. Vì tính cách công truyền nên khoa học của sự sống lại được phân chia, sắp đặt thành các bộ môn khoa học thực tiễn như y học, dược học, tâm học, sinh học, vân vân. Các giáo sĩ của ngành này đã phổ thông hóa những căn bản giáo lý của Thoth thành những lý thuyết khoa học để giảng dạy cho học trò. Mặc dù tinh hoa của nó vẫn được cất kỹ và chỉ dạy riêng cho giới giáo sĩ mà thôi. Vì tính cách bí truyền, khoa học của sự chết hoạt động giới hạn và thu nhận học trò rất cẩn thận, nên ít ai biết gì về môn học này. Phần lớn chỉ biết ngành này nghiên cứu các phương pháp chôn cất tẩm liệm, mặc dù đó chỉ là một phần rất nhỏ của ngành học này. Ombo nhìn tôi như quan sát rồi tiếp tục. Này Sinu, sở dĩ môn phái của chúng ta kén chọn học trò rất kỹ vì kiến thức này có thể bị sử dụng với mục đích sai lầm, đưa đến những hậu quả ghê gớm. trong lịch sử môn phái đã có những người dùng kiến thức này vào các mục đích ích kỷ hại nhân, sử dụng tà thuật, biến khoa học này thành một pháp môn phù thủy. Người nên biết, khi xưa khoa ướp xác chỉ áp dụng cho những bậc thánh dương, những giáo sĩ có công phu tu hành rất cao, để những luồng từ điện thiêng liêng phát xuất từ xác thân của các ngài được tồn tại lâu bền, ban rải ân huệ cho thế gian. Ngoài ra những xác ướp đó còn là những chứng tích để con cháu biết đến tổ tiên, biết đến công phu tu hành, dựng nước của tiền nhân mà nói gương. Tuy nhiên, vào khoảng niên đại thứ hai đã có những rạn nứt trong hàng ngũ học trò của Thoth và đưa đến sự tranh chấp lớn lao mà người sau gọi là sự tranh chấp giữa hai phe Bạch Đạo và Hắc Đạo, hay Chính và Tà. Các giáo sĩ thuộc phe Hắc Đạo đã sử dụng các động lực vô hình hay âm binh để giúp họ phát triển và bành trướng, ảnh hưởng. Vào thời buổi hôn ám, việc sử dụng tà thuật rất thịnh hành, đưa Ai Cập vào một giai đoạn hết sức đen tối xấu xa. Xã hội lúc đó bị phân hóa thành hai giai cấp, thống trị và bị trị. Kẻ thống trị sử dụng quyền năng, tà thuật và các lực lượng ma quái để kiểm soát, cai trị những kẻ khác. Kẻ bị trị thì sống khổ sở, bị áp bức bóc lột, đánh đập như thú vật. Để duy trì ảnh hưởng tà môn này, các giáo sĩ ra lệnh cho ướp xác mình, biến nó thành một trung tâm thần lực của tà môn, hay nói một cách khác, sử dụng xác ướp đó như cây cầu liên lạc giữa cõi vô hình và hữu hình. Từ cõi âm, họ vẫn có thể ảnh hưởng đến những người sống, khuyến khích tiếp tục duy trì con đường tà muội mà họ đã khởi xướng. Vì lý do đó, khoa học của sự chết đã bị mang tiếng rất nhiều, mặc dù không phải giáo sĩ nào của môn phái này cũng tôn thờ ma quỷ hay làm những điều sằng bậy. Để tránh những sai lầm đáng tiếc, những giáo sĩ còn sót lại đã đặt ra các tiêu chuẩn tuyển chọn học trò hết sức kỹ lưỡng, và kiến thức của ngành này được giữ gìn cẩn thận hơn xưa. Chúng ta đã tỏ ra lạnh nhạt khi người đến đây vì không muốn những kẻ lạ mặt tò mò làm rộn sự nghiên cứu của chúng ta. Theo truyền thống, chúng ta sinh sống bằng việc ướp xác chôn cất người chết, nhưng thật ra đây chỉ là một việc rất nhỏ không đáng kể trong chương trình tu học và nghiên cứu của chúng ta. Ombo chỉ lên bầu trời với muôn ngàn tinh tú lấp lánh. Sinu, hãy nhìn lên bầu trời kìa. Ngươi đừng tưởng dùng không gian bao la vô tận kia trống rỗng mà lầm. Thực ra, nó giống như một đại dương với biết bao cõi giới và muôn ngàn sinh vật. Nếu biển cả có các loài thủy tộc thì không gian kia cũng có những sinh vật vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu có loài cá sống ở biển, ở ao hồ hay sông rạch, thì không gian kia cũng có những chủng loại khác nhau cư trú trong các cõi giới riêng biệt. Nếu loài thủy tộc có các sinh hoạt riêng rẽ, có loài hiền lành, có loài nguy hiểm, thì không gian kia cũng có những loài vật sinh hoạt như thế. Có loài hiền lành, có loài hung dữ, và có loài còn thù nghịch với loài người nữa. Nếu có loài cá sống gần mặt nước, có loài cá sống ở dưới đáy sâu, có loài cá thích ẩn trong hang, có loài cá thích vượt sóng đi xa ngàn dặm, thì trong không gian bao la kia cũng có những chủng loại thích hợp với các rung động thanh tao nhẹ nhàng, và có loài chỉ thích hợp với các rung động thô bạo nặng nề. Có loài ít khi hoạt động và cũng có loài tích cực đi khắp đó đây. Nhưng mà làm sao ông biết được những điều ấy chứ? Ombo thản nhiên, tùy ngươi, tin hay không tin cũng không sao, vì chỉ khi nào chính ngươi phát triển khả năng nhìn thấy cõi vô hình như chúng ta, thì ngươi mới có thể hiểu được điều ta nói. Sinu à, mọi sinh vật trong vũ trụ, vô hình cũng như hữu hình, đều sống trong những môi trường thích hợp riêng với nó. Loài cá sống và thở dưới nước, loài chim bay trên trời và loài người sống trên mặt đất. Ngoài ra còn có những loài sống trên những vùng núi rất cao, không khí rất loãng, và có những loài sống dưới hang sâu, không khí dày đặc. Đối với một số sinh vật thì sự sống tùy thuộc vào ánh sáng mặt trời. Nhưng cũng có loài, sự sống chỉ xảy ra trong bóng tối. Tóm lại, sự sống trên trái đất này được phân phối thật khéo léo, khiến cho mọi loài đều sinh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh. Điều này có thể đưa đến một kết luận rằng, trong thiên nhiên, không có một phần nào bỏ trống một cách vô ích. Mỗi loài mỗi vật đều được cung ứng những hoàn cảnh đặc biệt và môi trường thích nghi cần thiết cho sự sinh hoạt của chúng. Phải chăng điều này cũng áp dụng cho cõi giới bên kia? Ông Bo gật đầu. Đúng thế. Trong vũ trụ có nhiều cõi, hữu hình cũng như vô hình, và định luật thiên nhiên đã định rằng cõi vô hình cũng phải có sự sống như cõi hữu hình. Do đó, các chủng loại vô hình cũng được cung ứng những điều kiện sinh hoạt cần thiết, thích nghi riêng với chúng. Hiển nhiên, cũng như cõi hữu hình, cõi vô hình có những môi trường riêng biệt và điều kiện sinh hoạt khác nhau. Nếu cõi hữu hình có hàng triệu sinh vật, thì cõi vô hình cũng phải có hàng triệu sinh vật tương tự sống rải rác khắp nơi trong vũ trụ. Nhưng mà làm sao ông biết được các cõi này chứ? Ông Bo thản nhiên, Sinu, kiến thức là những điều đã được người xưa nghiên cứu và truyền lại cho hậu thế. Nhưng nếu người sau không chịu nghiên cứu học hỏi thêm, thì đó chỉ là những tin tưởng suông mà thôi. Là kẻ nghiên cứu cõi vô hình, hiển nhiên chúng ta có khả năng đến tận nơi để học hỏi. Chúng ta biết khi sống, con người đã không suy nghĩ, hành động giống như nhau, thì khi chết, họ cũng không thể đến cùng một nơi được. Tùy theo sự phán xét của Osiris, mỗi vong linh sẽ đến những cảnh giới và môi trường sinh hoạt thích hợp. Đó chính là định luật về sự tương quan giữa sự sống và sự chết. Khi sống ra sao thì khi chết cũng sẽ như thế. Khi sống lương thiện thì sẽ đến cõi giới lành. Và khi sống hung ác thì sẽ đến những cõi giới xấu xa. Nhờ nghiên cứu về các cõi giới vô hình và các chủng loại tại đây mà chúng ta hiểu rõ những ảnh hưởng của các cõi giới này đối với sinh hoạt của loài người như thế nào. Tôi chăm chú nhìn vị giáo sư chỉ huy trường khoa học của sự chết. Những điều ông ta nói tuy hợp lý nhưng tôi vẫn chưa tin được. Trí suy luận của tôi chưa thể chấp nhận những điều lạ lùng vượt ngoài khả năng hiểu biết này. Theo như ông nói thì phải chăng có sự liên hệ mật thiết giữa cõi sống và cõi chết, hay cõi hữu hình và cõi vô hình? Dĩ nhiên là như thế rồi, nhưng tại sao tôi không nghe ai nói về những điều này vậy? Ông Bo lạnh lùng, đa số con người ngu dốt lại ngạo mạn. Họ chỉ tin tưởng vào các giác quan thô thiển của thể xác, khát, chứ không biết phát triển các giác quan khác để học hỏi thêm. Vũ trụ là một môi trường mà trong đó sự sống biểu hiện, chứ không phải là một khoảng không gian trống rỗng vô ích. Mỗi chiếc lá, mỗi giọt nước đều có các loại sâu bọ hay sinh vật sống bám vào trong đó, thì làm sao mà vũ trụ bao la kia lại chỉ là một khoảng trống rỗng không có sinh vật nào? Không lẽ vũ trụ lại không bằng một giọt nước hay chiếc lá sao? Môn phái của chúng ta nghiên cứu sự chuyển hóa, thay đổi của các thể qua những cõi giới trong vũ trụ và ảnh hưởng của các thể này đối với các sinh vật vô hình thuộc các cõi giới kia, vì chúng và loài người có những tương quan rất đặc biệt. Các sinh vật vô hình này hoạt động ra sao? Sở dĩ ta gọi là cõi vô hình vì mắt một giác quan của thể xác khách không thể nhìn thấy được chúng, nhưng với những kẻ biết sử dụng giác quan của các thể kia thì chúng không vô hình chút nào hết. Trong vũ trụ có rất nhiều cõi giới, mỗi cõi có hàng triệu sinh vật cấu tạo bằng những vật chất khác với vật chất của cõi trần. Có loài mong manh như sương khói, có loài thì nặng nề như đất đá, có loài tốt lành khôn ngoan và cũng có loài gian manh bất hảo. Có loài không thích gần loài người, nhưng cũng có loài thù nghịch với loài người. Mỗi loài thích hợp với một cõi giới tùy theo những rung động riêng biệt của chúng. Một kẻ có kiến thức về các cõi này phải biết quan sát học hỏi từ cõi thanh cao đến cõi thấp hèn. Mỗi cõi đều có các sinh vật với những tôn ti trật tự riêng, nhưng tất cả chịu ảnh hưởng của những định luật thiên nhiên. Nhưng biết đâu đó chỉ là một lý thuyết trừu tượng. Không, đây không phải là một lý thuyết. Các danh sư trong môn phái của chúng ta đã nghiên cứu các cõi này cả ngàn năm nay. Và chính bản thân ta cũng đích thân đến đó nghiên cứu. Môn học sở trường của ta là kiến thức về tinh linh của tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Tinh linh hả? Tinh linh Madan là cái gì? Đó là một loài sinh vật khác với loài người, có nhiệm vụ điều khiển trông coi một nguyên tố đại trong vũ trụ như đất, nước, gió, lửa. Chúng không có hình dáng nhất định mà cấu tạo bởi những yếu tố riêng, nên có thể thay hình, đổi dạng, biến hóa trong các cõi giới, khoác lấy những hình dáng, vật chất, sử dụng các năng lực huyền bí, tạo ra các hiện tượng vật chất nếu cần. Một pháp sư có thể kêu gọi sự trợ giúp của các tinh linh này vào việc tạo ra các hiện tượng huyền bí. Việc kêu gọi này như thế nào? Một trong những định luật quan trọng của vũ trụ là định luật về sự quân bình tuyệt đối. Người nên biết rằng vũ trụ là một môi trường hết sức quân bình, nên bất cứ một sự thay đổi nào cũng tạo ra những tác động ngược lại để tái lập trạng thái quân bình lúc đầu. Căn bản của yếu tố quân bình này gồm bốn nguyên tố hay tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Nếu một trong những yếu tố này thay đổi, thì nó sẽ làm mất đi sự quân bình và ảnh hưởng đến những yếu tố kia, khiến chúng thay đổi theo để tái lập sự quân bình. Sự thay đổi này sẽ tạo nên những hiện tượng vật chất trong thiên nhiên. Ví dụ, khi yếu tố phong phát khởi, thì nó sẽ tạo những áp lực trong môi trường vật chất mà ta gọi là gió. Một pháp sư của môn khoa học của sự chết phải có kiến thức thật rõ rệt về các cõi giới bên kia cửa tử. Phải nắm vững từng chi tiết về các điều kiện cần thiết của sự quân bình tuyệt đối, cũng như các công thức liên quan đến bốn nguyên tố căn bản, tứ đại. Do đó, vị pháp sư có thể triệu tập các tinh linh đến những nơi chốn cần thiết để tạo ra những hiện tượng vật chất. Y có thể hồ phòng hoán vũ bằng cách sai khiến các tinh linh chi phối yếu tố phong và thủy để tạo ra mưa gió sấm sét. Dĩ nhiên, muốn sở hữu những kiến thức này, pháp sư phải học hỏi, rèn luyện và tuân theo các phương pháp tu luyện đặc biệt. Như vậy là ông sẵn sàng chỉ dạy cho tôi những kiến thức ấy? Ông Bo im lặng nhìn tôi một lúc trước khi nói tiếp. Trước khi học hỏi, ngươi cần một giai đoạn chuẩn bị, rồi trải qua các thử thách mà rất ít ai có thể vượt qua. Chỉ khi nào vượt qua được các thử thách này, ngươi mới được truyền dạy các phương pháp bí truyền. Nhờ thế giác quan của ngươi sẽ trở nên bén nhạy hơn, tinh thần của ngươi sẽ mạnh mẽ hơn và có thể giao tiếp với các cõi giới vô hình mà không bị ảnh hưởng. Đây không phải là một quyền năng như nhiều người vẫn nghĩ, mà là một kiến thức đặc biệt để nghiên cứu vũ trụ qua các giác quan thần bí. Này Sinu, chúng ta là những khoa học gia, chứ không phải thầy phù thủy. Đây là điều quan trọng mà ngươi phải ghi nhớ cho kỹ. Tất cả những sự kiện xảy ra trong thiên nhiên đều tuân theo những định luật riêng. Một khoa học gia nghiên cứu học hỏi những định luật này để hiểu biết vũ trụ. Một thầy phù thủy thì dựa vào kiến thức này để làm một điều gì đó, thường có tính cách cá nhân. Và đó là sự khác biệt giữa khoa học và tà môn. Cả hai đều biết rõ những nghi thức thỉnh cầu hay kêu gọi và nắm vững các yếu tố căn bản chi phối thiên nhiên. Nhưng mục đích việc làm thì khác nhau rất xa. Ombo im lặng suy nghĩ một lúc rồi thong thả nói tiếp. Người nên biết thế giới bên kia là một vùng cấm địa mà mỗi bước đi đều chứa đầy nguy hiểm. Một kẻ tò mò vô ý có thể làm thức động những quyền năng mà y không thể kềm chế. Một kẻ thiếu ý thức có thể làm khơi dậy các động lực bí mật mà chỉ các bậc đạo sư dày công tu luyện mới có thể kiểm soát và chỉ huy. Chỉ một lầm lẫn, bất cẩn nhỏ có thể làm xáo trộn trật tự thiên nhiên, gây ra các hậu quả lớn lao không thể lường. Sự xáo trộn này sẽ tạo cơ hội cho những sinh vật bất hảo của các cõi giới bên kia xâm nhập vào những kẻ táo bạo ấy, lợi dụng họ. Thiếu kiến thức về những sinh vật này, họ sẽ để cho chúng hướng dẫn sai lạc và sẽ trở nên nô lệ cho chúng. Điều ấy xảy ra như thế nào? Trong thiên nhiên có rất nhiều cõi giới khác nhau và các sinh vật tùy theo sự rung động mà thích hợp với một cõi nào đó. Các vong linh khi từ trần cũng tùy theo sự rung động của các thể mà danh từ huyền bí gọi là sự phán xét của Osiris để thích hợp với cõi giới tương ứng. Tuy nhiên, nếu người chết có một ý chí mạnh mẽ, nhất định không thích hợp với cảnh giới tương ứng, thì y sẽ rơi vào trạng thái không sống mà cũng không chết. Đây là trạng thái mà các thể thanh cao bị tê liệt và các thể thấp như thể phách hay thể vía không tan rã mà quanh quẩn trong mồ gần xác thân. Vào lúc tối trời, nó có thể xuất hiện quanh các nấm mồ mà người sống gọi là hồn ma. Tuy nhiên, theo thời gian, sự luyến tiếc, ham muốn, phai nhạt tiêu hao đi, thì các thể này cũng tan biến dần, và đó là điều tự nhiên. Trường hợp đặc biệt là có những kẻ khi còn sống đã giao thiệp với các sinh vật cõi âm, làm nô lệ cho ma quỷ và các mãnh lực bất hảo để thực hiện các điều tà muội, thì khi chết họ sẽ trở thành một trung tâm liên lạc giữa cõi âm và cõi trần mà danh từ của chúng ta gọi là sứ giả của cõi âm hay một loài quỷ sống. Ông muốn nói đến một loài ác quỷ nào đó chăng? Chính thế, phần lớn họ là các giáo sĩ thực hành tà thuật, những người đi ngược với các định luật thiên nhiên. Khi còn sống, họ có nhiều tham vọng và thường chủ trương những tà thuyết ích kỷ hại nhân, lôi kéo nhân loại vào các con đường sa đọa xấu xa. Họ sử dụng tà thuật, kêu gọi sự trợ giúp của các động lực bất hảo trong thiên nhiên, nên có khả năng hấp dẫn thôi miên rất mạnh. Họ có thể lôi cuốn hay sai bảo người khác theo mình làm những việc xấu xa ghê gớm. Sau khi chết, họ vẫn muốn duy trì ảnh hưởng nên tìm cách bảo vệ thể xác qua việc ướp xác để nhờ đó mà các thể của họ có chỗ cư ngụ, tiếp tục gây ảnh hưởng lên những người sống. Ác quỷ hay sứ giả cõi âm là những người có đời sống song đôi, một cái xác ướp trong mồ và một thể vía hoạt động khắp nơi để tiếp tục ảnh hưởng lên đầu óc tín đồ hay những kẻ tin tưởng theo chủ thuyết của họ. Họ sẽ tiếp tục xúi dục con người thù ghét nhau, chia rẽ nhau, chém giết nhau và cổ suý chiến tranh, vì việc này sẽ gây thêm căm thù, oán ghét, bạo động là những lực làm gia tăng sức mạnh của họ. Ngoài ra, có chém giết là có đổ máu và tạo cơ hội cho họ rút lấy sinh lực từ máu của những người đó, hòng nuôi sống cái xác thân trong mồ, cũng như các động lực bất hảo xuất phát từ các cõi giới ghê gớm bên kia. Thế còn những sinh vật vô hình khác? Có hàng trăm hàng ngàn sinh vật khác nhau, nhưng ta chuyên nghiên cứu về các giống tinh linh Madan, nên có thể kể cho ngươi nghe về một loài như là tinh linh hành hỏa Sudalamadan. Loài này thường sống gần chỗ chôn xác người hay nghĩa địa, vì thuộc hành hỏa nên chúng có thể giúp các pháp sư đi vào lửa mà không cháy, dẫm lên than hồng hay chế ngự được các đám cháy. Còn một loại tinh linh khác là tinh linh hành thổ Salamadan, thường sống dưới mặt đất, chúng có thể giúp cho pháp sư làm một hạt giống mọc thành cây, đơm hoa kết trái chỉ trong khoảnh khắc. Trong khi đó thì tinh linh hành thủy Kumlimadan thường sống quanh các nơi ẩm ướt như suối hay sông ngòi và có thể làm mưa gió hay tiết lộ các điều sẽ xảy ra trong tương lai. Khoa chim thủy bói toán kiết hung bằng cách nhìn xuống nước thấy những hình ảnh lờ mờ hiện ra cũng là do sự phụ giúp của các tinh linh loài này. Còn một loài nữa là tinh linh hành phong Purutumadan, là loài tinh linh có sức mạnh vô cùng. Chúng có thể nhấc bổng người lên khỏi mặt đất hay giúp pháp sư dùng thuật khinh thân đi nhanh như gió và khuất phục các thú dữ. Ngoài ra còn có tinh linh ảo giác Dakamadan, một loài sinh vật thích đóng trò giả mạo thành những nhân vật này nọ. Vì không có trí thông minh nên chúng thường tìm cách bám víu vào ký ức con người để tìm lạc thú trong đó. Chúng có thể biết được các sự kiện tiềm ẩn trong ký ức mà người ta đã quên mất từ lâu, mang ra làm điều giả trá lừa phỉnh. Đối với chúng, lời cầu nguyện thiết tha hay lời đùa cợt đều không khác nhau, vì chúng không đủ thông minh để biết đến sự công bình, lòng vị tha, bác ái. Chúng cũng không có quan niệm rõ rệt gì về tình yêu hay thù hận, mà chỉ thích mang những ước ao thầm kín của con người ra hứa hẹn quàng xiên để tìm lấy thích thú nhất thời. Điều bất ngờ nhất chính là loài tinh linh này lại thường được nhiều người tin tưởng thờ cúng như các thần linh địa phương. Đó là sơ lược về các chủng loại vô hình mà ta đã nghiên cứu từ nhiều năm nay. Ta biết ngươi là kẻ ham chuộng kiến thức và có khả năng học hỏi, nên ta sẵn sàng hướng dẫn ngươi về những điều ta biết. Từ đó, tôi bắt đầu học hỏi thêm về căn bản của môn khoa học của sự chết với các giáo sĩ tại đây. Mặc dù việc học rất giới hạn, nhưng tôi cũng biết rằng kiến thức của môn phái này được xây dựng trên những sự hiểu biết hết sức uyên bác về định luật thiên nhiên. Các bậc đạo trưởng ngày xưa trong phái này đã ra công nghiên cứu tường tận về đặc tính cũng như khả năng của mọi loài trong vũ trụ, từ khoáng vật thực vật đến các sinh vật ở nhiều cõi giới, cũng như sự tương quan của chúng trong vũ trụ. Là người ham học hỏi, tôi đã có công trau dồi kiến thức căn bản này, nhưng đôi khi tôi cũng không khỏi nghĩ về những sự việc đã xảy ra cho tôi khi xưa, vì tôi vẫn chưa quên được vết thương lòng. Một hôm, trưởng lão Ombo đến gặp tôi. Sinu à, người quả hết sức siêng năng không phụ lòng dạy bảo của chúng ta. Hiện nay đã đến thời hạn một năm của ngươi. Chúng ta đã ướp xác và làm các nghi thức tẩm liệm cho cha mẹ ngươi rồi. Nên ngươi có thể đem xác song thân đi chôn cất cho đúng nguyện vọng khi xưa. Ta rất mừng vì chỉ một thời gian ngắn ngươi đã nắm được cơ bản môn phái của chúng ta. Ngươi nên nhớ rằng kiến thức này vốn có tính cách thiêng liêng vì nó đưa đến việc tham dự vào những định luật tối cao điều khiển tất cả mọi sự trong vũ trụ. Kiến thức này vốn có từ ngàn xưa, có lẽ từ khi loài người xuất hiện trên trái đất, nhưng trải qua thời gian, qua công phu nghiên cứu của các bậc đạo gia thời cổ, mà nó được đúc kết thành một hệ thống khoa học cao siêu, mặc dù căn bản của nó thật ra rất giản dị. Trong môn phái của chúng ta, ý chí là bí quyết của tất cả mọi sự. Ý chí là một cái gì? Tế nhị khôn ngoan, vô hình, nhưng mạnh mẽ, ngự trị trên tất cả mọi vật chất bất động vô tri. Khi con người muốn cử động, một ý định phát ra, thế là chân tay của hắn lập tức cử động. Cũng như thế, một kẻ biết tập trung ý chí sẽ có thể sai khiến người khác hay tạo ra hiện tượng vật chất nào đó. Nhưng mà việc sai khiến chân tay cử động khác xa với việc tạo ra các hiện tượng vật chất hay sai khiến người khác chứ? Không đâu, mọi việc đều bắt nguồn từ việc sử dụng ý chí. Vấn đề khác nhau là sự tập trung và việc sử dụng một cách ý thức hay vô thức mà thôi. Nếu ta lấy một mảnh vải, cọ sát vào miếng hổ phách, ta có thể làm miếng hổ phách thu hút các vật nhẹ và thanh hơn nó. Điều này giải thích thế nào? Phải chăng ta đã kích động các yếu tố tiềm ẩn bên trong miếng hổ phách khiến nó có thể thu hút các chất khác thanh nhẹ hơn? Hiện tượng thu hút này là gì nếu không phải là sự hấp dẫn của các vật chất? Nếu quan sát hiện tượng thiên nhiên, ngươi sẽ thấy một con rắn có thể thôi miên một con ếch, khiến nó sợ hãi đứng yên cho con rắn ăn thịt. Một con cọp cũng có thể thôi miên một con nai, và đó là những hành động hữu thức của ý chí hay kết quả của một tư tưởng được tập trung. Một tư tưởng hay ý chí khi tập trung sẽ có sức mạnh không thể diễn tả, có thể làm những chuyện hết sức lạ lùng, bất ngờ. Dĩ nhiên chỉ những người công phu tu luyện mới làm được việc này, vì hầu hết con người không biết gì về sức mạnh của ý chí nên họ để đầu óc mông lung, thiếu tự chủ nên rất dễ bị ảnh hưởng hoặc sai khiến. Do đó, căn bản đầu tiên của môn phái chúng ta là việc tập tính tự chủ, làm chủ thân lẫn tâm, làm chủ tất cả mọi thể bằng sức mạnh của ý chí. Ông Bo im lặng nhìn tôi rồi nói tiếp. Tất cả mọi vật trong thiên nhiên đều tiềm ẩn bên trong nó một sự sống thiêng liêng, dù nhỏ nhặt hay tế vi thế nào. Mỗi sinh vật có thể thay đổi hình hài, sắc tướng và trải qua những cõi giới vô hình cũng như hữu hình. Nhưng cái sự sống thiêng liêng này thì không bao giờ đổi thay cả. Vì cùng chung một sự sống nên các vật chất đều tương quan và thu hút lẫn nhau. Nếu ngươi theo dõi sự phát triển của muôn loài, thì ngươi sẽ thấy cái nguyên lý của sự sống này phát triển mỗi lúc một tinh vi phức tạp và hoàn hảo hơn. Đối với cõi hữu hình, con người là sinh vật có tổ chức hoàn bị nhất, vì trong mọi yếu tố vật chất cũng như tinh thần, ý chí đều phát triển mạnh mẽ và trọn vẹn. Do đó khả năng kiểm soát của con người rất cao. Y có thể sử dụng sức mạnh của ý chí để kiểm soát và làm chủ các yếu tố vật chất. Các bậc đạo trưởng trong môn phái chúng ta là những người đã làm chủ được tư tưởng của mình và thoát ly khỏi các kiềm tỏa của vật chất. Một ý chí quyết định là yếu tố khởi đầu của tất cả mọi tác động màu nhiệm trong thiên nhiên. Này Sinu, muốn bước vào con đường của môn phái chúng ta, ngươi cần nhớ kỹ nguyên tắc sau đây. Ngươi phải cương quyết giải tỏa ý chí ra khỏi vòng kềm tỏa, dây hãm, lệ thuộc của các yếu tố vật chất và vận dụng ý chí để kiểm soát tất cả mọi hành động của mình. Hôm nay là ngày huấn luyện cuối, vì từ nay ngươi sẽ lên đường và sẽ gặp nhiều thử thách. Chỉ khi nào ngươi vượt qua được những thử thách này thì ngươi mới có thể trở lại đây học hỏi thêm về các kiến thức huyền bí của môn phái chúng ta. Ông Bô nhìn tôi chăm chú rất lâu rồi chỉ lên tường nơi có vẻ hình một con rắn đang quấn quanh biểu tượng tàu, tượng trưng cho sự sống. Này Sinu, trước khi lên đường, ta có vài lời nhắn nhủ riêng với ngươi. Hãy nhìn con rắn kia. Nó tượng trưng cho các mãnh lực của vật chất mà bất cứ người nào trong môn phái này đều phải tìm cách tự giải thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của nó và điều khiển nó. Trước khi nhập môn, ngươi sẽ phải trải qua nhiều thử thách của con rắn ma quái ấy. Có lúc nó sẽ nói với ngươi, ta sẽ ban cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn nếu ngươi chịu khuất phục ta. Ngươi sẽ phải đáp lại bằng tất cả sức mạnh của ý chí rằng, ta không bao giờ chịu khuất phục mày, mà chính mày sẽ phải nằm mọp dưới chân ta. Mày không thể cho ta một thứ gì cả, mà chính ta sẽ sai khiến mày làm những gì ta muốn, vì ta là chủ mày. Nếu ngươi không thoát khỏi mãnh lực cám dỗ của con rắn ma quái đó, ngươi sẽ đi lạc vào tà đạo như bao người trước đã đi, và rồi ngươi sẽ không thể thoát ra khỏi ảnh hưởng ghê gớm của mãnh lực đó. Do đó ta khuyên ngươi hãy thận trọng. Ôm Bô đắm chìm trong im lặng. Lần đầu tiên, tôi thấy khuôn mặt lạnh lùng như thây ma của ông, một vẻ ưu ái khó tả. Ông rút trong túi ra một cái huy hiệu nhỏ. Ta trao cho ngươi cái huy hiệu này. Nó là biểu hiện của môn phái chúng ta. Nhờ nó mà ngươi có thể đến nơi chôn cất trong thung lũng mộ vua mà không người sống nào có thể đến đó được. Nhờ đó mà ngươi sẽ nhận được sự giúp đỡ đặc biệt của những huynh đệ trong môn phái chúng ta. Này Sinu, kể từ nay ngươi sẽ bắt đầu một cuộc hành trình đầy cam go, nhiều thử thách, nhưng ta tin rằng ngươi có thể vượt qua được. Từ nhiều thế kỷ nay, kể từ khi học trò của Thoth phân chia những lời dạy bảo của ông thành hai môn phái riêng biệt, mới có một trường hợp đặc biệt hãn hữu như thế này. Ta rất vui mừng vì ngươi là kẻ duy nhất đã thọ giáo kiến thức của phái khoa học của sự sống, rồi lại có dịp học hỏi thêm về kiến thức của phái khoa học của sự chết. Mặc dù ngươi chưa được chỉ dẫn tường tận về tinh hoa của cả hai môn phái, nhưng theo sự suy luận của ta, đây chỉ là vấn đề thời gian. Ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua được những khó khăn thử thách, rồi tiếp tục học hỏi với các danh sư của môn khoa học của sự sống, và sau đó đến đây học thêm các kiến thức huyền môn với chúng ta. Chúng ta tin rằng ngươi có một sứ mạng quan trọng là phục hồi toàn bộ kiến thức của Thoth để dạy bảo cho các thế hệ sau. Ta mong ngươi sẽ hoàn tất sứ mạng cao cả này, phục hồi nền minh triết thiêng liêng của Thoth, hướng dẫn nhân loại sống đúng với các định luật thiên nhiên. Biết đâu, qua sự dạy bảo của ngươi, mà tương lai nhân loại chẳng sáng sủa, tốt đẹp hơn.